Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư khuyến khích chúng ta không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp, mà phải buông bỏ tất cả, phải lập hạnh, hy sinh. Sửa tiến thì mới giúp cho mọi người đồng tiến. Biển giới là trường tồn bất diệt. Dấn thân hy sinh đạo đức thì trở nên nhẹ nhàng xây dựng cho nhau. Thực hiện tình thương và đạo đức, nhịn nhục là toàn thắng trong thanh tịnh. Bước đường đi vô cùng tốt đẹp của tương lai. Phải nắm vững nguyên lý từ bi của trời Phật để đi mãi, đi tới vô cùng tận. Nắm được nguyên lý đó thì mới có cơ hội đóng góp cho chúng sanh. Cho nên, đó là trang sử mới, đường đi rất rõ rệt. Khi chúng ta biết được rồi thì sẽ không còn sự mê chấp, dù nghe bất cứ một sự thị phi nào ở bên ngoài cũng không tạo sự bất ổn trong tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ có cái pháp để thực hành, nắm đó để đi tới, nhưng phải thực hiện thật sự từ bi nhịn nhục. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Vui Hạnh Tân Nguyệt của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại San Jose, California vào ngày 13 tháng 4 năm 1988.
Các bạn biết tu, biết xây dựng, biết thực hành trong tha thứ và thương yêu thì các bạn thấy rõ. Xa về quốc nơi tâm, sức mạnh thanh tịnh là vô cùng. Không có cực sự ấu đả tạm bợ, mê chấp mà làm phiền nội tâm của chính mình. Cho nên ngày hôm nay lại có thiền được mở. Rồi các bạn nhận thức chân trời mới của Thượng Hoa. Không khí trong lành về với tâm thức của các bạn. Nhật hồ ban thương yêu để tiến qua. Trong thiền đường vui hạnh tân nguyệt. Một hạnh mới sáng bừng thanh nhẹ như mặt trăng đang chiều. Chư vị đồng hội trong một nơi nhỏ hẹp nhưng mà tràn đầy sức mạnh từ bi của thanh tịnh. Tôi không biết nói gì hơn. Tuy mang xác phạm nhưng mà tâm tôi lúc nào cũng là tâm các bạn. Làm sao chọn con đường? Làm sao nhịn nhục để chờ đợi sự thức tâm của các bạn? Ngày hôm nay tôi mới thấy rằng nụ hoa đang bắt đầu nở. Hạnh hy sinh tràn đầy. Một hạnh hy sinh thương yêu thật sự, thương cho những người kế tiếp. Thương cho những người đã xa trời ra đi, ôm đất để tự sát. Tha phương cầu thực cũng biết thân mình, tạo lầm tạo sai, khổ cộng với biết bao nhiêu khổ ở tương lai nó sẽ xảy ra. Sự thông minh của con người không cho phép mình tự chôn vùi như thế đó được. Mất tâm đạo mới có thể làm đó được. Còn tâm đạo không bao giờ nuôi dưỡng trong sự tranh chấp và hứa rằng tôi buông bỏ tất cả. Tôi dâng thân như anh em. Nhưng rốt cuộc tôi ôm tất cả, lãnh tất cả, lộn tất cả, gác tất cả. Kết quả của cái công pháp này là thế nào? Nó chỉ ra chữ khổ, 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 khổ mà thôi. Nhưng mà các bạn đừng thấy cái khổ này mà các bạn sung sướng. Khổ này là một cái gương lành cho tâm thức các bạn. Khổ này cũng là một điểm son để dẫn tiến phần hồn các bạn để giải thoát. Bạn thấy con đường khổ không bao giờ các bạn dấn thân vào cái chỗ khổ vô lý. Nhưng mà các bạn dấn thân vào khổ của thực chất, khổ của hạnh hy sinh, khổ của đạo đức. Các bạn cũng khổ vậy, nhưng mà cái khổ các bạn là cái khổ vinh quang. U mẫn đã trên 70 tuổi rồi, đã khổ rất nhiều. Tình tiền và sự ước mong nung nấu của cụ đem lại sự hòa bình cho mảnh đất, chỉ dẫn cho mọi người làm sao tự kiểm phê lên mình để cùng đi. Tội lỗi sai lầm chính cụ cũng có, cũng đã ăn năn hối cải xưa tiến dẫn cho mọi người đồng tiền. Mà ngày hôm nay cảm thức được hạnh hy sinh là vô cùng, cảm thức được điển giới lực trường tồn bất diệt, nên khi chép ra những lời chân thật mình đã cảm thức được cái củ cải vô cùng tận đó, và dấn thân hy sinh đạo đức để tu tiến trở nên nhẹ nhàng, cảm tác với tuổi trẻ, xây dựng cho nhau và thực hiện tình thương và đạo đức. Các bạn rất may mắn có cha, có thầy để đem gương lành cho các bạn. Thấy rõ là sự hy sinh là cao quý. Sự nhẫn nhục rốt cuộc cũng là toàn thắng trong thanh tịnh. Thì bước đường đi của các bạn vô cùng tốt đẹp ở tương lai. Có những khối óc đã làm, đã hy sinh, đã thực hành. Vô quái ngại. Tuy tuổi già, vẫn tham gia, vẫn hy sinh để tặng độ cho tuổi trẻ có cơ hội nắm vững nguyên lý từ bi của trời Phật. Mà để đi mãi, đi mãi, đi được vô cùng tận, thì cái nguyên lý đó mới có cơ hội đóng góp cho chúng sanh. Cho nên các bạn thấy rõ cái trang sử mới, đường đi rất rõ rệt. Khi chúng ta biết được rồi, chúng ta không còn sự mê chấp nghe bất cứ một sự thị phi nào ở bên ngoài. Nó tạo sự bất ổn cho chân tâm của chúng ta. Mà chúng ta chỉ có cái pháp để thực hành, nắm nó để đi tới, nhưng mà phải thực hiện thật sự từ bi, nhịn nhục, thiệt thòi, thiệt thòi để chi các bạn? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham sân của bạn. Nếu các bạn còn chưa chịu thiệt thòi thì bản chất tham sân của các bạn lộ ra rõ rệt. Trượt là trượt, không tránh khỏi đi đâu. Có nói gì nó cũng trượt, vì bản chất tham sân không chịu bỏ nó, không chịu nhận sự thiệt thòi để tiến hóa. Tất cả bạn đạo vô vi khắp thế giới bước vào vô vi là nhận hai chữ thiệt thòi để học tận diệt bản chất tham sân của chính mình. Các bạn nhìn bình diện khắp thế giới, kể cả tôi, nên nhận lãnh được gì, hưởng được gì về vật chất. Chúng ta moi óc ra, thân lực của chúng ta làm có đồng tiền để đóng góp, để xây dựng và làm sáng tỏ chân lý ra, mới động lòng trời. Cho nên có kẻ này đệ, người kia phê, dù thiên liêng cũng nói đến đám vô vi. Vì đám vô vi đã thực chất lui về ánh sáng, từ bỏ những bóng tối, là thiệt thòi mới có sáng suốt. Mà danh dịch không còn sự sáng suốt nữa, các bạn ơi, thảm cảnh vô cùng. Danh dịch, các bạn đã danh dịch bao nhiêu kiếp rồi, được cái gì? Danh dịch tới chức vua đi nữa rồi, các bạn làm được cái gì? Phải cao cặp đầu đi tu bạn. Luật không cho phép các bạn bành trướng về sự tham lam. Tại sao không sớm thức giác để tránh con đường đó và đi một con đường chánh pháp hơn? Ôm lấy để làm gì, tạo khổ cho chân tâm? Làm sao có cơ hội trực chỉ chân tâm mà kiến tánh? Cứ theo phàm chắc lý luận, luật pháp tạm bỡ, thế lực u ơ, làm được gì các bạn? Một cái dinh rất lớn của một vị tổng thống trong một quốc gia, biết bao nhiêu cảnh sát, nhưng mà ngài cũng phải ra đi. Rồi đây con sâu, con bọ, con ruồi, con muỗi cũng có cơ hội làm thịt ngài. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta đâu cần phải làm những cái việc kêu là không cần thiết nữa. Tự động chúng ta từ chối những việc không cần thiết cho chân tâm. Những việc có làm có thể dấy động chân tâm là chúng ta phải từ chối tức khắc. Cho nên các bạn đã thấy hoa sen lúc nào cũng trong sạch. Ở dưới bùn mà không hôi tanh mùi bùn mới có giá trị. Còn cái này các bạn ở có vị trí cao, thanh nhẹ, có tiếng giúp người, mạnh thường quân. Nhưng rồi, bám lấy cái sự dơ dây để làm gì các bạn? Những người vô vi là mạnh thường quân, không tiếc tiền của, không tiếc thân lực, học hỏi không ngừng, giải tỏa tất cả những sự phức tạp trong nội tâm, tận diệt nghiệp chướng tại trần, tâm thân thanh nhẹ, như hạnh tánh Tân Nguyệt đã và đang làm. Buồn bỏ, dù ngày mai có mất đi nữa, có mất cái xác này nữa, cũng nắm cái vui hạnh Tân Nguyệt đó mà đi. Có trong lành mới có thật sự thương yêu, có mới mẻ mới thật sự có giá trị. Chứ ngày hôm nay các bạn đã nắm được điều này và thực hành cho đến đích. bất chấp tất cả những sự thị phi đồn đại ở bên ngoài. Nhưng mà thực chất của chúng ta tự kiểm chứng rõ ràng, việc làm chúng ta không sai, không cướp của người này và giết người nọ, chỉ biết thương yêu và xây dựng cho mọi nơi mọi giờ, mang khí giới tình thương và đạo đức đi khắp các nơi. Thì tương lai cái thiền viện của các bạn chắc là to lớn và thành sạch. Tôi, bản thân tôi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có được căn nhà. Vừa rồi các bạn đã cấp cho tôi căn nhà. Tôi có làm bài thơ nhìn cấp thầy thôi, thì các bạn đã hiểu rồi. Nhìn cấp thôi chứ không có ông thầy. Hiểu rõ chưa? Cho nên các bạn nhìn cấp thầy. Nhìn lần lần từ cái góc nhỏ, các bạn sẽ nhìn tới vũ trụ, nhìn cả càn khôn, nhìn tất cả nhân loại. Thì từ đó các bạn sẽ áp dụng, tìm động trong tịnh. Một năm qua Vô Vi tại Hoa Kỳ không có giờ phút nào động, nhưng mà ngày hôm nay đám tu thiền Vô Vi đã tìm được tịnh trong động rồi. Bỏ tất cả của cải đi để xây dựng tình thương rõ rệt. Các bạn đạo San Jose, Nam Phụ Lão Âu cũng đã từng sơ lụy với tôi. Muốn đem cái gì và muốn gặt hái cái gì? Muốn đem ngày hợp cái tình thương, khi giới tình thương và đạo đức ngày hôm nay đã lộ ra một chút nữa các bạn. Rồi đây các bạn sẽ vui hát bài khi giới tình thương. Trong tâm các bạn, trong con người các bạn, trong cái thể chất các bạn. Ôi khắp các nơi sẽ chan hòa cùng các bạn. Tam giới sẽ tận độ các bạn tiến hóa thực sự tốt đẹp vô cùng. Trong không mà có, rồi để những người có rồi trở lại không, lúc đó họ mới thấy giá trị của các bạn. Ngày hôm nay các bạn nhìn nhận ngu đi các bạn, nhịn nhục đi các bạn. Dâng hiến cho những vị nào hung ác, dâng hiến cho những vị nào muốn chiếm đoạt. Nhưng mà để cho họ thấy rõ rằng chiếm đoạt vật chất thì được, cho tâm người làm sao chiếm được.
Bài trích sẵn đến đây xin tạm ngưng để tiếp tục chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Khí Giới Tình Thương, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Diễm Liên, Thanh Hà và Thanh Thúy, và đến quý vị.
Dưỡng khí sức sống vô biên, nâng niu nguồn sinh mãi mãi luân lưu thắm thiết đời đời. Tình thương là khí giới xóa hết nghi nan sân si u mê, xóa hết tang thương, xóa hết hận thù. Khí giới yêu thương theo pháp vô vi, khai trí minh tâm tiến hóa về nguồn. Trời cho hồn học hỏi nếm hết thương dân sinh nghi nan đêm hết đắng cay thức tâm tu thiền. Và dùng hành minh chiến giữ vững đức tin, yêu thương đạo đời cũng khi tình thương xóa hết giận hờn, xóa hết hận thù, đúc kết tình người. Tình người, tình người, tình
sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Trong kinh A Di Đà, ông Tư có dạy rằng kinh mạch là giềng mối của đạo. Anh chị em kính xin thầy giải thích thêm tại sao kinh mạch lại là giềng mối của
kinh
đạo.
Kinh mạch là cái nhịp độ của toàn thân. Mà nhịp độ của người mà không có nhịp độ của toàn thân á, làm sao có thức để mà tu? Những sự kích động và phản động là nhịp độ của toàn thân, rồi chúng ta mới thức, ồ, cái này nó hại, tôi bây giờ bị bệnh là tại tôi nhậu quá nó bệnh, tôi chơi bờ quá nó bệnh. Đây nhiều mối của đạo, nhờ đó nó đưa mình qua đạo. Nếu mà không có kinh mạch, chúng ta không trụ trì trong cái thể xác có kinh mạch này, chúng ta khó tu, hiểu đâu mà tu. Kinh mạch bế tắc, bệnh hoạn phát khởi làm cho chúng ta đau buồn, lúc đó chúng ta mới kêu bằng tu. Cho nên cái nhịp độ trong cái thể xác này là cái kinh mạch, mà cái kích động và phản động đó để cho chúng ta có cơ hội thức tâm, mới là tiến về con đường đạo. Nó là duyên mối của đạo, từ đời qua đạo trong nháy mắt khi thức tâm. Cái sự nhịp nhàng của trong kinh mạch bây giờ là đời đấy chứ, phải không? Bây giờ mà bắt mạch mà mạch không chạy là thôi tiêu rồi đó, tiêu đời tôi rồi đó, phải không? Mạch chạy thì đời tôi còn, mà đời tôi thức thì từ đời tôi qua đạo rồi. Nó nhờ cái đó, nó là cái duyên mối của đạo. Xong chưa?
Con xin trình câu hỏi thứ nhất. Con người nhờ có thân xác nên mới có kinh mạch. Phần thiêng liêng không có thân xác thì có kinh mạch không? Và sự tu học tiến hóa của phần thiêng liêng như thế nào?
Cho nên con người có cái thể xác, nó có nhiều cơ duyên tu học hơn, kích động và phản động nhiều hơn. Còn phần con ma nó cũng có mạch lạc chứ, cũng có mạch lạc, nó lấy gì nó sống ở cõi thiêng liêng. Nhưng mà nó thuộc về khối lạnh, nó không có được nóng ấm như cái thể xác con người. Cái mạch nó trầm, lạnh, nó không có giống như cái mạch của con người. Cho nên khi mà con người cảm giác con ma nhập vô thì thấy nó lạnh từ xương sống, lạnh đằng sau óc, vì nó là cái chất lạnh. Còn con người không có, người ấm, dương khí nhiều, nhờ ăn này kia kia nọ nó đầy đủ dương khí để nó phong ra. Thì con ma nó chỉ có cái mức lạnh không à, nó lúc nào cũng cơ đơ, cái tiếng nói nó cũng run rẩy, nó nghe nó rùng rợn lắm, buồn bã lắm, nó thiếu. Còn đằng này chúng ta đầy đủ thì nên cái mạch lạc nó khác, kinh mạch nó dồi dào. Cho nên con ma chiếm được thể xác là trụ trì trong thể xác và không chịu đi, muốn ở đó được tu để hưởng ngũ vị chua cay chắc đắng mặn nồng, muốn hưởng cái ngũ vị đó mà nó a tùng theo cái thể xác và nó không, nhất định không chịu đi. Có làm cách gì nó cũng tin, mình tin Quan Âm nó nói Quan Âm, mình tin chúa nó nói chúa, mình muốn ăn thua nó nói chuyện ăn thua, nó khôn hơn con người gấp triệu lần, manh lơ đủ thứ. Cho nên chúng ta may thay đã có cái pháp khư trực lưu thanh, giải nó ra và tự chủ. Chính ta trong này có ma, mọi người đều có ma, có trượt thập tâm ma, có ma, có trượt. Mà chúng ta từ cái duyên phước nhiều kiếp, ngày nay cái thanh lắng cái trượt được, chúng ta mới làm con người để phán xét chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà không hành triển và không khai mở, không hướng về thanh nhẹ thì luôn luôn bị lôi cuốn bởi thập tâm ma, nó kéo mình xuống. Càng ngày càng trì trệ, ngồi mà vớ vẩn như thế này, không có đứng đắn, không có suy xét được cái gì hết, lờ đờ không hiểu cái gì hết. Cái đó là thập tâm ma nó đang kéo mình, nó làm cho mình trì trệ và không tiến được. Cho nên cái người tu, tại sao người ta nhắc mình phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, để nó lần lần khôi phục và quân bình lại, tự chủ, để hiểu rõ sáu cái lục tâm của chính mình và khai triển sáu lục tâm đó, để cho nó mở thức hòa đồng, thì cái phần tri kiến của mình nó là nhẹ nhõm hơn và dễ cảm nhận được hơn. Còn người thường cứ nói ăn thua, nói đi nói lại, rồi nói chỉ cầu xin ơn trên và cúng lại xin bùa, họ thích, vì họ bị thập tâm ma kéo, nó bị trượt, trượt nhiều thì nó muốn cứu. Mà mình nói cái chuyện cứu, ây đeo cái bùa là nó hết bệnh. Cái đó là cái tâm lý, tin tưởng là cái bùa đó, rồi nó hết bệnh. Tự nó phấn đấu được mấy chục phần trăm. Khi mà chúng ta đi ra chợ, mua cái bông gì cũng phải khen cái bông chứ. Khi mà thỉnh cái bùa, phải khen cái bùa, phải tâm lý không? À, cái bùa này hay lắm, tôi nhất định cứu tôi được, tôi thấy tôi hết, nhưng mà không hết được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp khứ trực lưu thanh, giải nó ra và có cái chỗ đường lối rõ ràng, trụ đảnh, giữ cái thanh ở trên này, không có giữ ở dưới này. Từ khúc này xuống không giữ, mà giữ ngay chỗ này thôi, kêu bằng thoát. Cái đó là mật tâm, nó không có chiếm mình được. Ngay chỗ này work, không có bị lệ thuộc. Thành ra may cho những người biết pháp mà phải hành pháp, phải cương quyết hành mới giải tỏa được. Còn không cương quyết hành mà lương ương đó là chỉ tạo khổ mà thôi. Biết chết bỏ là ta không còn chết nữa, mà sợ chết thì sự chết nó sẽ hù. Ta nói thập tam ma mà đâu phải một con ma đâu, nhiều giới nó có thể mở cửa, nó rước tài khí vô uy hiếp thần hồn. Là ham sanh quý tử, sợ chết, khổ thế mà. Cho nên ta không còn sợ chết nữa, biết cái hồn tôi không có bị chết, tôi không có sợ. Tôi sợ tôi bỏ quên ý chí vô cùng của tôi, thì tôi mới bị lệ thuộc của thập tam ma.
Như vậy là cái phần âm nó gì, nó không có đủ âm dương, cho nên nó không có tu tiến được.
Không phải, tự nó hao phí nhiều dương khí thành nó biến thành âm nhiều hơn dương, thì nó chỉ có cái thức kêu mà cầu xin thôi, mắt mở mở cầu xin vậy thôi, chứ không có biết tự chủ, nó mất đi rồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.